Lá thư thầy của sư Viên Minh. Lá thư số 1. Con thương mến, thầy mới là người đáng trách. Từ lâu, thầy rất có ít dịp để chăm sóc đến đời sống tinh thần của con. Tuy nhiên, thầy luôn luôn tin rằng con, đệ tử trưởng thành của Huyền Không, không bao giờ có thể bị ngã gục. Thầy cũng tin rằng tình thương mà thầy dành cho con đủ để có thể nhắc nhở và an ủi con giữa những cơn sóng gió của cuộc đời. Và lòng kính tín của con đối với Tam Bảo sẽ giúp con hiên ngang vượt qua mọi hiểm nguy gian khổ. Con biết không, thầy nói điều này con đừng buồn. Khi đọc thư con, thầy vô cùng xúc động. Nhưng thầy đã cười, không phải cười chế nhạo con đâu, mà cười vì thương con, thông cảm với con và vui mừng cho con. Một nụ cười khó lắm mới cầm được nước mắt. Thầy vui mừng vì con đã thấy. Thật ra con có ngã gục đâu, trái lại con đang vươn lên đó chứ. Con cũng đâu có làm mất thể diện thầy. Chính con đang xứng đáng là đệ tử trưởng thành của Huyền Không. Điều này chắc con chưa hiểu, nhưng thầy sẽ nói cho con hiểu. Điều này chắc con chưa hiểu, nhưng thầy sẽ nói cho con hiểu. Đối với tình thương của một vị thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc, sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui. Khi thấy đệ tử khổ đau, sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn. Vì có xá gì hạnh phúc khổ đau của thế gian? Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho thầy vui sướng mà thôi. Giác ngộ nghĩa là thấy rõ, càng ngày càng rõ bản chất như thật của sự sống. Sống và nhận thức được sự bớt đau tột cùng của sự sống mới có thể giải thoát và an nhiên. Khi đến chùa, con gặp những người hạnh phúc, vui tươi, giàu có. Hãy thương họ, họ mới là kẻ đang bị lặn hụp, vì lặn hụp là đắm vào đó, thỏa mãn trong đó, mà không tự biết mình đang bị đắm chìm. Còn con đã gặp đau khổ, con đã phấn đấu với nó, con đã nhìn tận mặt nó và thấy rõ mặt mũi nó ra sao. Con lại còn biết những kẻ thù bên trong con đang gào thét nổi loạn, đó là phiền não. Như thế, con đang bước những bước chính xác trong tinh thần Huyền Không của thầy. Con đang chiến đấu bên cạnh tình thương yêu và niềm thông cảm sâu xa của thầy. Con à, hãy ngắm nhìn và lắng nghe đau khổ, hãy can đảm kham nhận nó, hãy chịu đựng kiên trì với nó. Khi chiến đấu, con đừng quan tâm đến thắng bại. Quan trọng là ở ý chí chiến đấu của con. Nếu con ngã gục trong khi chiến đấu can trường, thì chính sự thất bại ấy sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công vẻ vang của con. Vì thất bại là bài học cho con thấy rõ hơn bản chất của ngã và pháp. Con đừng sợ thất bại nữa. Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy, hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc đời. Hãy thấy đúng thực chất đau khổ của cuộc đời, hãy khinh bỉ nó và con đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa. Nếu con mong ước một hạnh phúc, một sự cải thiện nào, chính nó mới là kẻ thù nguy hiểm. Hãy trả hạnh phúc lại cho hạnh phúc giả tạm của cuộc đời. Hãy trả khổ đau lại cho cuộc đời ngập tràn đau khổ. Còn chúng ta, những người con của đấng giác ngộ phải giác ngộ, phải giải thoát, không bám víu vào một cái gì tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Hạnh phúc trần gian mới là vực thẳm bi đát khôn cùng, vì nó chỉ là cái ảo ảnh trước mắt của những kẻ lạc đường trong sa mạc. Thương con, thầy cũng không giúp gì cho con thứ hạnh phúc trần gian ấy, vì thầy chỉ muốn cho con hưởng được niềm hạnh phúc muôn đời là giải thoát. Con hãy chấp nhận tất cả những gì đến với mình từ cuộc đời, từ sự sống hay từ nỗi chết. Không cầu mong gì cả, không sợ hãi gì cả. Con hãy hiên ngang thách đố cuộc đời. Con hãy sẵn sàng đón nhận hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời như đánh vợt, tiếp quả banh bất ngờ của đối thủ. Vì con ơi, không có con đường giác ngộ nào không hiểm nguy, gian khổ. Không có sự giải thoát nào không đi qua cay đắng, chông gai. Nếu là đệ tử Huyền Không, con hãy đi theo con đường đầy khổ đau ấy của thầy. Con không đi một mình đâu, bên cạnh con còn có thầy, sư thúc và các bạn bè đồng đạo của con. Nhưng hãy nhớ, con phải đi trong niềm cô đơn thầm lặng của chính mình. Con thương mến, khi nào những kẻ tử thù của con lộ nguyên hình và chiến đấu mặt giáp mặt với con, đấy là điều đáng mừng cho con, vì như vậy có lợi cho con về phương diện chiến thuật. Kẻ thù đã chịu xuất đầu lộ diện cho con thấy, chứ không nấp lén du kích trong khu rừng đầy đặc và tâm tối của nội tâm con nữa. Chúng không ngụy trang dưới hình thức bạn bè thân thuộc của con để dễ thừa cơ làm nội ứng. Những cái mà người ta gọi là tình thương, tự ái, an lành, thỏa mãn, vui thích, ngon ngọt, ấm cúng, tiện nghi, lễ độ, chính là những kẻ thù trá hình làm nội ứng ấy. Lúc bấy giờ con hãy coi chừng những kẻ thù làm bạn, và từ đó cái ngã được phước phe tân bốc. Còn giờ đây con đã đối diện với chúng, chỉ cần vạch mặt chúng mà sống lên tiếng sống của con bản sư. Ta đã biết mi rồi, mi chỉ là những ảo ảnh trá ngụy không thật. Bản chất của mi là rỗng không, sự hùng hổ của mi chỉ là cọp giấy biến ta ra trước định luật vô thường. Mi không thể qua mắt nổi chân tâm vốn viên minh thường trụ vô nhiễm của ta. Và cuối cùng, mi không thể quật ngã được ta, mà chỉ làm cho ta càng mau giác ngộ. Khi ngồi dưới cây bồ đề, không phải nhờ không có kẻ thù mà Bồ Tát trở nên thanh tịnh. Chính vào giờ phút giác ngộ ấy, ngài đã đối diện với tất cả kẻ thù bên trong đang ồ ạt tiến công theo chiến thuật biển người. Nhờ thế, ngài nhận diện tất cả những bộ mặt hung hiểm đầy sát khí của chúng. Ngài chỉ vào mặt chúng: hỡi những kẻ thù, các ngươi chính là tham muốn, bất mãn, đói khát, ái dục, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng, cố chấp, lợi lộc, khen tặng, vinh dự, địa vị, tự tán, hỷ tha. Từ bao nhiêu kiếp rồi, ta đã tìm kiếm các ngươi, nhưng các ngươi cứ nấp lén sau bình phong cái nhã và không chịu xuất đầu lộ diện. Nay thì các ngươi tự dẫn xác đến đây để ta thấy rõ bộ mặt hư ngụy của các ngươi. Từ đây các ngươi không thể lén lúng dưới bất cứ mặt nạ nào để đánh lừa ta được nữa. Giác ngộ là như thế, là thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ thù của con. Nay con đã thấy mặt mũi của những kẻ thù trong lòng con. Đó là một bước tiến vĩ đại trên đường giác ngộ. Thầy mừng cho con, con đang là kẻ quyết tử trong trận địa cuối cùng. Đừng sợ thất bại, vì chân lý cuối cùng sẽ thắng. Chân lý ấy luôn luôn hiện hữu trong con, hướng dẫn con, và chắc chắn đưa con đến bờ giác ngộ. Không phải chỉ một mình con đau đớn, tất cả những ai muốn thấy đều phải thấy một cách đau đớn khôn cùng. Những ai yêu thương sự giải thoát như đứa con duy nhất của mình đều phải mang nặng đẻ đau. Ôi, sáng tạo là sự sinh đẻ đau đớn nhưng tuyệt vời. Nếu không có sự đau đớn trí tự ấy, làm sao ai có thể giải thoát được? Vì không hiểu được điều hệ trọng này, nhiều người đã lầm tưởng giải thoát như một sự hạnh phúc thế gian được phóng đại tột cùng. Giải thoát ấy chỉ là ảo ảnh lớn nhất trong tất cả ảo ảnh của cuộc đời. Nhân tiện, thầy giảng cho con nghe một trong những ý nghĩa kỳ diệu của chữ huyền không. Huyền không là treo lơ lửng giữa vời, như một người leo lên ngọn cây cao trăm trượng, can đảm nhảy bước cuối cùng vào hư không lồng lộng, hoặc như người bước một bước quyết định vào con thuyền không đáy trôi dạt giữa biển trời. Con ơi, xóa chi một điểm tựa trên cuộc đời khi tất cả chân tướng của trần gian chỉ là hư vọng. Nhưng không nâng tựa bất cứ vật gì trên đời không có nghĩa là đi tìm cái chết, bởi vì muốn chết là muốn tìm một nơi nương tựa cuối cùng. Như vậy đâu phải đã dấn thân vào con đường huyền không lơ lửng. Huyền không lơ lửng không phải là chủ nghĩa hư vô, mà chính là nhảy vọt vào giữa cơn giông tố của cuộc đời. Chính ở đó chân lý, giác ngộ, giải thoát mới tự thành viên mãn. Hiểu được một cách thâm sâu tất cả ý nghĩa khổ đau, hiểu được đâu là con đường giác ngộ, con mới thực sự hiểu thế nào là tình thương. Con nói con thương yêu những người thân thuộc như chính mình, thì trước hết phải biết yêu thương chính mình. Yêu thương chính mình thì phải biết quên nó đi, để bước vào con đường đầy gian nan nguy hiểm, để thành tựu sự giác ngộ cuối cùng. Như thế, khi yêu thương người thân thuộc, sao con lại ao ước cho họ được những hạnh phúc thế gian? Yêu thương họ, con hãy tập có nụ cười khi thấy họ đang bước vào con đường đau khổ. Yêu thương họ, con hãy mở cho họ đường vào giải thoát. Nhất định sự giải thoát mới là hạnh phúc cuối cùng. Con hãy tập yêu thương chính mình và mọi người với tình thương đau buốt ấy, rồi con mới hiểu được thế nào là lòng từ bi vô lượng của chư Phật, chư Bồ Tát. Rồi con mới hiểu được tình thương trong nụ cười của Thầy. Phải dũng cảm lên, con mới có được tình thương như thế. Thiếu dũng và trí thì tình thương chỉ là phản ánh của lòng ích kỷ, là khóc than bi lụy, là luyến ái buộc ràng. Với tình thương đầy hệ lụy như thế, ta chỉ tự ràng buộc chính mình và tha nhân vào trong vòng lao lung đau khổ. Chẳng khác nào người yêu chim bắt nó nhốt trong cái lồng vàng son của hắn. Tình thương như thế đã trở thành tù ngục. Ở đâu có ngục tù thì ở đó tự do ngộp thở. Thiếu tự do và sáng tạo thì cánh cửa giác ngộ đã khóa chặt mất rồi. Con ơi, hướng nữa là tình thương đầy toan tính lợi dụng và lừa lọc thì chỉ đưa con người rơi sâu vào hố thẳm bùn nhơ, phải không con? Trở lại với sự thật xót đau của cuộc đời, ở đó sẽ là môi trường thích hợp cho con phát triển tình thương. Một tình thương vô ngại, đủ để hỗ trợ cho ý chí chiến đấu trên con đường hướng về giải thoát. Vậy trước hết, con phải hiên ngang thách đố với hiểm nguy gian khổ của cuộc đời, hoặc con chấp nhận nó với một lời cảm ơn chân thành nồng hậu. Xin cảm ơn Thượng Đế cho ta giọt đắng này, ta uống cho thật say, ta uống cho thật say. Vâng, con ạ, chúng ta phải uống cạn chén đắng của cuộc đời như một món linh dược, giúp ta vươn vai đứng dậy giữa muôn ngàn giông tố bão bùng. Không uống được chén đắng ấy, bệnh trầm luân không bao giờ chữa khỏi. Cuối cùng thầy chép cho con một đoạn trong Luận Bảo Phương Tam Muội để giúp con can đảm tiến lên trên đường tu tập. Đức Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy cả chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân làm đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại. Angulimala hành hung, Devadatta quấy phá, mà Đức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy, há không phải sự tác nghịch là sự tác thành, mà sự quấy phá là sự giúp đỡ cho ta đó sao? Con thương mến, con hãy tự hào đứng trong hàng ngũ những người con Phật đã được trưởng thành trong tinh thần huyền không, mà những ai có căn cơ lớn mới có thể lãnh hội được. Nói thế không có nghĩa là tự cao, mà chỉ để tự tin ở chính mình trên hành trình đi vào giác ngộ. Thầy cầu chúc cho con thừa dũng mãnh để vượt qua mọi gian nguy với những bước chân thênh thang vô ngại giữa khung thời gian biến ảo dị thường. Hãy lắng nghe bước chân qua thời gian vô sở trụ, chân bước hề thênh thang. Thầy lá thư số 2. Pháp đệ thương mến, kể từ khi phát nạn, hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình phải rời am tranh bên đồi mây vắng, chia tay nhau mỗi người một ngã, như cánh nhạn lạc đàn từ giả quê hương đi tìm xứ lạ. Hình ảnh ấy đã làm sống lại kỷ niệm ngày xưa. Chắc em còn nhớ một buổi chiều thu thật buồn, và hoàng hôn đang buông theo dòng nước lung linh xuôi về biển cả. Bỗng trong không khí tịch liêu đó, một con nhạn lạc đàn vươn cánh bay cao, vẽ ngang lên trời lam một làn khói bạc. Và vô tình từ đỉnh Bạch Vân, một cụm mây cô đơn len khỏi đồi cao bay ra đồng nội. Lúc đó Huynh chợt nhớ đến câu thơ: Lạc hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Cò đơn sáng lẻ bay ngang, trời thu cùng với trường giang một màu. Mà Huynh đã ngâm cho đệ nghe với một giọng thì thầm xa vắng. Lời thơ rì rào len trong từng đầu cây ngọn cỏ, ve vuốt đám rêu xanh xanh trên bờ vách đá, lúc ríu ríu líu lo cùng chim hót gọi đàn, khi biệt tích vô thanh theo gió chiều thoang thoảng, rồi bỗng ầm ĩ hát vang cuối gền sóng vỗ, cho đến khi tan dần vào hư không vô tận của buổi chiều tà. Chỉ còn nghe ngọn lá vàng rơi lặng lẽ trên lối vào am vắng. Bất chợt ngày tháng ngừng trôi, không gian bất động. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Pháp đệ thương mến, bây giờ những kỷ niệm êm đềm xa xưa đã trôi theo dòng suối và xô đẩy chúng ta vào giữa dòng định mệnh của cuộc đời chìm nổi. Bỗng đâu mình chẳng thấy mình đã mang kiếp nhạn lạc, mây trôi tự bao giờ, để cho cô đơn theo dõi mỗi thân này, bơ vơ hoa nắng cùng mây trắng, ủ trọn hồn ta giấc ngủ say. Trong ngoặc quên tác giả. Nhưng trong giấc ngủ cô đơn ấy, Huynh đã tìm ra được ý nghĩa nhiệm màu của sự ra đi và trở lại. Em có biết chăng, làm kiếp mây trôi chính là đánh mất quê hương, đi vào viễn mộng, để rồi bị cuốn trôi trong bầu trời huyễn hóa của cõi phù sinh. Nhưng làm kiếp mây trôi cũng có nghĩa là giả từ thế giới mây mưa, cô thân vạn lý trên đường tìm về tự tánh, để rồi giải thể chính mình trong biển huyền không chân như vắng lặng. Tố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ hiếu, thử lưỡng giả đồng xuất nhị dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Trong ngoặc Lão Tử Đạo Đức Kinh. Ra đi hay trở lại, tất cả chỉ có bấy nhiêu. Trở lại hay ra đi, muôn đời là ảo mộng. Cho nên niết bàn sinh tử thì không hoa là vậy. Nhưng dù với ý nghĩa nào đi nữa, đã dấn thân làm kiếp phù vân thì phải sẵn sàng chịu đựng vùi dập giữa muôn ngàn giông tố. Có mong chi tìm được giây phút trời yên biển lặng, phải không em? Kiếp phiêu du của chúng ta trong cuộc đời đau khổ này không thể nào khác được. Chắc em còn nhớ có lần bác Đạo Tâm ghé qua Thảo An thăm chúng ta. Trong một đêm trăng bên bờ suối đá, bác đã tâm sự: đạo sĩ chờ ta chán hải hồ, ta chờ đạo sĩ lãng hư vô. Và mấy tháng gần đây, Huynh có gặp lại con người nghệ sĩ ấy trong một trường hợp tình cờ. Bác kéo Huynh vào một con đường vắng và lại thì thầm tâm sự: sống trong cái chết bao lần khóc, ngẫm lại cơn mê thấy trận cười. Giọng nói nửa như trầm buồn, nửa như hài hước của bác chứng tỏ bác đã gặt hái ít nhiều khổ đau trong cuộc đời hồ hải. Rồi bác siết chặt tay Huynh, từ giả, không quên ngoái lại: xin cứ đợi chờ. Với một nụ cười tự tin, đụng mùi chua chát của một con người từng ra vào sóng gió. Thế là bác lại tiếp tục ra đi theo tiếng gọi hải hồ muôn đời của bác. Huynh đứng trong theo bước chân của bác xa dần mà tự nghĩ, không biết bác đang đi vào viễn mộng hay đang tìm lại đường về. Bỗng Huynh nhớ tới bài thơ của Đoàn Như Khuê và ngâm khẽ: bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Và Huynh cũng rẽ vào một con đường khác, trong lòng còn nghĩ vẩn vơ đến những kỷ niệm năm xưa dưới mái thiền am lợp cỏ khô trên đồi mây hoang vắng. Pháp đệ thương mến, có bao giờ em chợt thấy mình hiện diện một cách phi lý trên cuộc đời mộng huyễn này không? Có bao giờ em tự hỏi mình là ai mà phải chịu nổi trôi làm thân bọt trong cửa bể, bèo ngoài bến mê không? Một thi sĩ Trung Hoa đã có lần bỗng thấy mình hiện diện một cách trơ trẽn trên cuộc đời, và ông nhất định đòi trở về phi hữu. Tích ngã vị sinh thời, minh minh vô sở tri, thiên không hốt sinh ngã, sinh ngã phục hà vi, vô y sử ngã hàng, vô phạn sự ngã cơ. Hoàng nhĩ thiên sinh ngã, hoàng ngã vị sinh thời. Huynh xin tạm dịch. Xưa khi mộng chữa vào đời, thênh thang mờ mịt đất trời nào hay. Hốt hề hóa hiện thân này, không trung vô cớ hiển bày mây ra. Áo cơm làm kiếp người ta, gót chân trần thế âu lạc cuộc chơi. Kích tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh. Như thế có phải là nhà thơ họ Phạm đã ngao ngán mộng phiêu du, hay không còn kham nổi cuộc đời khổ ải? Người nghệ sĩ sao không tiếp tục dệt nốt vần thơ mà đã muốn trở về minh minh vô sở tri, để an thân trong cái vị sinh thời thiên không vô ảnh? Đó có phải là con đường trở về chân không, hay chỉ là bước trầm luân bên bờ phi hữu? Cũng cùng một ý niệm trên, nhà thơ đất Ấn Rabindranath Tagore lại có thái độ khác hẳn. Ông ngang nhiên gửi tối hậu thư thách thức, tuyên chiến với khổ đau và xông lên đối đầu với ma quỷ. Không cầu tránh gian nguy, can trường ta chống đỡ, khổ đau nào xá chi, kiên trì ta chiến đấu, cầu chi người giúp sức, một mình ta xông pha, dù bao người xa ngã, ta vững một niềm tin, ma vương dù phép lạ, không cúi lạy van xin, vì lòng ta đã quyết, lìa xa nẻo vô minh. Và con đường xông pha hiên ngang dấn bước của ông có thể là: ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó bồ đề khác chi. Thơ Triều Tâm Ảnh. Nhưng không phải ai từ giả vườn địa đàng ra đi cũng đều có thể trở về dưới chân Thượng Đế. Vì quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại, trở nên như con trẻ, thì hẳn chẳng được vào nước trời đâu. Tân ước Matthew 18. Và vì những kẻ ấy đã ra đi, đi hẳn vào hỏa ngục đời đời, đó chính là: người thiếu ngủ thấy đêm dài, đường xa chịu nặng đôi vai lữ hành. Sĩ nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Dhammapada 60. Thế là có kẻ ra đi quên hẳn đường về, tình ái si mê từ trong lục đạo, trăm giây phiền não, nghiệp báo không rời, như Vũ Hoàng Chương đã nói: lang thang từ đổ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Tuy thế vẫn có kẻ ra đi, có người trở lại. Socrates đã từng lang thang trên vạn nẻo đường với đôi bàn tay trắng. Chàng Rimbaud lại trở về sau khi đã giả từ cõi mộng điêu linh. Và Nietzsche cô đơn đi vào sa mạc cuộc đời để tìm lại đứa hài nhi chưa tắm sông nào. Trong ngoặc Trần Đới. May mắn gặp lão tử, được lão già giao cho xích tử. Anh trở về miệt mài u con trong cơn điên câm lặng. Rồi Huệ Năng, Bùi Giáng, Krishnamurti, Marx, Miller biết đâu là lối về, biết đâu là nẻo vọng. Hữu lai như khứ, hữu khứ lai hề, hữu lai như lai, hữu khứ khứ hề. Tri chi bất lai, tri chi bất khứ, nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Ký tên Huynh. Lá thư số 3. Con, đã lâu không nhận được thư con. Thầy nghĩ là con đã trở lại bình thường. Trở lại bình thường mà thầy nói đây không phải theo nghĩa bình thường, nhưng là bình thường tâm thị đạo. Than ôi, chúng sinh ít ai có thể trở lại bình thường, vì họ hoặc là quá tầm thường, hoặc quá bất thường, hay quá phi thường. Người tầm thường là người bị cuộc sống cuốn trôi như một kẻ phong thân buông mình theo dòng sông định mệnh. Người bất thường là người bị phong ba của cuộc đời quăng lên bờ sự sống, nằm dẫy chết chờ ngọn thủy triều lôi trở lại dòng sông. Còn người phi thường muốn với lên cao, bay bổng khỏi cực tại khổ đau của cuộc sống, muốn chắp cánh tung bay, lánh xa sự thể, cho đến ngày kia cánh mỏi sức mòn lại rơi trở về phong ba định mệnh. Chúng sanh thường là một trong ba hạng người trên, hoặc là cả ba cùng làm chủ họ. Thế thì đức làm sao trở lại bình thường? Con ạ, thầy biết con đã từng là kẻ tầm thường, rồi có khi bất thường, mà bấy lâu nay từ khi gặp đạo con lại mang thêm mộng ước phi thường. Con tưởng có thể vùng vẫy ra khỏi quá khứ, con tưởng có thể hướng đến một tương lai trên dải đất bình an. Và con băn khoăn tự nghĩ, biết bao giờ mình mới được bình an, hoặc tỏ ra những khẳng khái, ta nhất định phải đạt được bình an. Nhưng bằng cách ấy, con đã vô tình đánh mất cái bình an thường trụ, mà thầy gọi là cái bình thường. Cái đang là, hoặc cái đương như muôn thuở của chính mình. Con ơi, sao con lại cứ mãi bỏ rơi cái bình an muôn thuở của con để đuổi bắt cái sẽ là, hoặc cái bình an lý tưởng xa xưa? Một vị thiền sư đã nói: thân tại hải trung hưu mất thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Dịch là: thân ở biển khơi sao tìm nước, ngày ngày trên núi há tìm non. Cái bình thường là cái khổ đau vô thường và vô ngã mà con luôn luôn ở trong đó. Chỉ vì con vọng cái phi thường, cái thường lạc ngã tịnh hay cái bình an xa xưa nào khác, nên con đã tự bỏ quên cái bình thường thiên thu vô giá. Cũng như một người lãng trí cầm ngọn đèn đi tìm ngọn đèn ấy, tìm mãi không gặp, mà thật ra ngọn đèn nằm sẵn trong tay chưa rời nửa phút. Trở lại bình thường không phải là có đi có lại, mà con chỉ cần xả ly cái huyễn vọng phi thường, chỉ cần buông tay một lần dứt khoát, thế là xong. Nhưng buông tay để trở lại cái bình thường, chứ không phải buông xuôi theo cái tầm thường, nghĩa là miễn làm sao con không bị cuốn trôi theo dòng định mệnh. Chắc con còn nhớ công án con cá mà thầy cho con lúc trước. Tại sao cá không bị cuốn trôi theo dòng nước? Tại sao cá không bị quăng bỏ lên bờ? Tại sao cá không biến thành rồng để bay bổng lên mây? Chỉ vì cá biết bơi lội, bơi lội trong chính dòng nước bình thường của nó. Con tưởng Phật ra khỏi cái bình thường sao? Không, Ngài chỉ ra ngoài cái tầm thường, cái bất thường và cái phi thường. Phật chỉ có nghĩa là trở lại cái bình thường, mà người ta thường diễn tả thật kêu là ngộ nhập tự tánh. Một thiền sư đã xác nhận Phật bất muội nhân quả, chứ không phải bất lạc nhân quả. nhân quả biến dịch, là cái bình thường, là cái giữ ngã tịnh sinh, nghĩa là cùng ta sinh ra, là cái giữ ngã vi nhất, nghĩa là cùng ta là một. Cho nên Phật chính là nhân quả mà không muội nhân quả, nghĩa là Ngài bơi lội ung dung trong dòng sông nhân quả ấy mà chẳng hề bị nhân quả cuốn trôi. Và hẳn nhiên trong sự huyền đồng tuyệt đối đó, Ngài đã là một với dòng sông. Và vì Ngài biết như thế, như thị giác, nên Ngài đã ra khỏi nó, ra khỏi sự cuốn trôi luân hồi của dòng sông định mệnh. Đó cũng chính là ý nghĩa của lời tuyên bố siêu việt của Ngài: không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi bọc lưu. Nếu con có học kinh Kim Cang thì con nên hiểu chữ thoát khỏi, mà không thoát khỏi nên gọi là thoát khỏi. Nếu không thế thì thoát khỏi chỉ là cương đại mộng của loài người. Đại mộng ấy đã chi phối hầu hết sinh hoạt của họ, đã hóa hiện ảo thuật trong toàn bộ những thăng trầm, khủng hoảng, phân hóa, chiến tranh của con người, linh ư vạn vật. Ôi tự do, chính mới là ngục tù ràng buộc con người. Ôi giải đất bình an, chính mới là bãi chiến trường bốc đầy sát khí. Hãy tỉnh ngộ, hãy dừng chân. Tiếng hét sư tử vương ấy đã từng đánh thức Agulimala giữa giấc chiêm bao của kẻ mộng thấy phi thường. Không thể có tự do nào khác, không thể có hạnh phúc nào hơn ngoài cái bình thường muôn thuở. Vậy chỉ còn một lối thoát duy nhất, Thầy xin mở cho con. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Vâng, đúng thế, vui buồn được mất, hơn thua xấu tốt là bản chất cái bình thường. Nếu con chỉ để một thoáng phân vân lựa chọn là hỏng hết rồi. Nhưng vì sao người ta không tham nổi với cái bình thường? Đức Phật trả lời: chính vì vọng tưởng tham sân si. Sống tầm thường là biểu hiện của si mê, sống bất thường là biểu hiện của sân hận. Và ở đâu có si là ở đó có tham sân, ở đâu có sân ở đó có si tham, ở đâu có tham ở đó có sân si. Tham sân si là những ảo ảnh biến hiện khôn lường, đổi thay không dứt. Chúng là trùng trùng duyên khởi trên cái trùng trùng duyên khởi, là khổ đau chồng chất trên khổ đau, là tri biến che mờ tri kiến. Bởi vậy duyên khởi, khổ đau, tri kiến đã bị xuyên tạc, đã mất bình thường. Từ đó con người sống trong thế giới huyễn mộng của tầm thường, bất thường và phi thường. Đó chính là tiến trình vận chuyển của vô minh ái dục, thập nhị nhân duyên, biến kế sở chấp, nghiệp báo luân hồi, vân vân. Thoát khỏi tiến trình vô minh ái dục vì thế không phải là để bay bổng vào thế giới siêu nhiên huyễn mộng, mà chính là lột bỏ tất cả mọi mặt nạ trá hình mang nhãn hiệu cái ta, để dừng lại trần truồng trong cái nguyên tính bình thường bản lai diện mục. Thiền sư Vĩnh Gia đã từng nói: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Tuyệt học vô vi chính là trở lại bình thường, là nhảy vào giữa lòng định mệnh không một chút sợ hãi. Và lạ lùng thay, ở đó ta gặp lại mặt mũi của ta trong pháp giới mông lung. Cuối cùng bức tranh Nhi Thiện Thắng chỉ là vậy. Nhưng biết bao nhiêu người niệm Phật Di Đà vọng cảnh Tây Phương, những người phi thường ấy thật là khờ dại khi bỏ cõi tịnh độ Ta Bà đi tìm Tây Phương Cực Lạc mộng ảo xa xăm. Đức Phật dạy: tâm bình thế giới bình. Tâm bình hay tâm thanh tịnh là bình thường tâm, bình thường tâm thị đạo. Vậy tâm bình thường thế giới bình thường là niết bàn tịnh độ, chứ nào phải tìm kiếm đâu xa. Thế nên cổ đức đã từng nói: điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, xương đầu điệp lạc thị thiền na. Dịch là: chim hót ve kêu đều đạo lý, sương mai lá rụng thấy thiền na. Tâm hồn của một người bình thường là thế, đạo vị thi vị biết là bao. Trong tâm thái hồn nhiên, niệm và tỉnh giác, con người bình thường ấy có thể mỉm cười khẽ hát: ba cõi lầm mê tâm tịch tịnh, một đời sinh tử tánh thường như. Sớm mai thấy nụ hoa hồng nở, nhẹ gót trần xa mộng tỉnh rồi. Thầy ngừng bút, chúc con thường như trong cái như thường. Ký tên thầy. Lá thư số 4. Các con thương mến, nhiều lần định viết thư cho các con, nhưng thầy lại bận một vài công việc nên cứ trì hoãn hoài. Đối với thầy, viết thư cũng là thiền. Phải viết trong một lúc nào tâm hồn thanh thản, thời giờ rảnh rang. Bởi tướng sự tâm sanh. Nếu tâm đang bận rộn, thời giờ eo hẹp, e rằng lời lẽ cũng không thể chở được đạo, phải không các con? Nay nhân ngày lễ lớn, thầy ưu ái gửi đến các con một vài ý đặt. Hôm về dự hội Huyền Không, thầy dẫn quý sư lên thăm Huyền Không Sơn Thượng để chuẩn bị cho chương trình phát triển cơ sở Huyền Không, cả chiều sâu, nội dung, lẫn chiều rộng, hình thức. Huyền Không Sơn Thượng là một số sơn động treo leo trên đỉnh Bạch Vân, nằm sâu trong rừng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tức là mặt nguồn, bởi ở đó hướng nam là nơi phát xuất hai dòng suối Thanh Tâm, Tịnh Thủy, lưỡng khúc hai phía đông tây của chùa Huyền Không Sơn Trung, và chảy ra biển Bắc hòa vào đại dương như trở về với thể tánh ngàn đời. Sư Minh Đức lúc mới về Huyền Không có cảm đề hai câu thơ đầy đạo vị: tịnh thủy nước reo mùi giác hạnh, thanh tâm lòng lắng vị trần say. Ngược dòng suối Thanh Tâm đi lên lên mãi, ôi dòng suối đá mới hùng vĩ làm sao. Càng lên cao, tâm hồn càng trải mở bao la, như để hòa nhập vào pháp giới đại đồng, viên dung vô ngại. Đây là hồ nước trong, với những đàn cá tung tăng bơi lội hồn nhiên. Đây là thác nước nhỏ đổ xuống từ một bờ đá treo leo, tạo thành những âm thanh trầm hùng, hòa điệu trong bản hợp tấu của núi rừng huyền diệu. Và kìa, bên một gốc đá dưới tảng cây cổ thụ, một thảm rêu li ti đá xanh lại càng xanh mướt, với những giọt sương mai còn động lung linh. Lúc ấy cao hứng, thầy có làm mấy dòng thơ mộc mạc. Một chùm rêu xanh xanh nằm yên bên góc đá, kỳ xuân hay là hạ, sương điểm giọt long lanh. Đó phải chăng là một câu hỏi tò mò? Không, đó chỉ là một sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên như tâm hồn của trẻ thơ trước sự mới lạ của muôn loài vạn vật.